Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 25 tháng Giêng năm 2014, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Quách Trọng Toàn, tựa đề: Vậy đời sống anh em là chi? Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Xin kính chào quý ông bà, quý cô bác, anh chị. Chào quý vị. Đúng là 3 năm trước tôi có đến đây và tiếp tục cuộc hành trình của đời mình. Chúa ban phước dẫn dắt qua nhiều cái khúc quanh khó khăn. Nhưng mà vua David có nói rằng lúc trước tôi trẻ, giờ đây tôi đã già, nhưng chưa từng thấy những người nào công bình bị bỏ. Cho nên tôi biết rằng có nhiều khó khăn, nhưng khi tôi đến hội thánh nào tôi cũng đều có một lời kêu gọi, là nếu chúng ta nghĩ rằng Chúa vẫn là đấng đang sống và Ngài có quyền phép nuôi dưỡng chúng ta, thì nếu quý vị được nhận ơn kêu gọi thì đừng có từ chối. Kinh Thánh nói rằng nếu ngày nay các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Khi Chúa sai đi, Chúa sẽ ủng hộ. Và thưa bạn chị em, tôi rất là vui mừng, xin chúc mừng hội thánh. Ngày hôm nay tôi đến, lần trước tôi tới thì khói bụi bay mịt mù, không thấy đường vô. Ngày hôm nay chúng ta có được một cái parking rất là đẹp. Chúng ta cảm ơn Chúa, bạn chị em. Lúc trước khi mà công trình đang xây cất đó, thì tôi có một cái suy nghĩ. Tôi suy nghĩ rằng cũng hơi tiếc một cái chỗ là chúng ta có một cái trung tâm truyền giáo thiệt là lớn như vậy, nhưng mà cái nơi thánh đường của chúng ta thì còn hơi nhỏ. Cho nên tôi nói mình phải nói chuyện với một sư vinh, mình thuyết phục một sư vinh. Có thể nào mình xây luôn cái này không? Quý vị, tôi không biết có mạnh dạn quá không, nhưng mà không biết hội thánh có dám hay không, chứ tôi nghĩ là được á. Nếu mà Chúa cho quý vị xây xong trung tâm truyền giáo, lập luôn kế hoạch xây một cái đền thánh lớn hơn nữa cho Chúa, nếu mà có thể. Mình cứ đi với đức tin thôi. Rồi điều thứ hai muốn nói với bạn chị em là xin lỗi cho tôi quảng cáo, là ngày thứ bảy tuần sau lúc 6 giờ tối, chương trình mừng xuân ở tại Garden Grove. Chúng ta nếu có thì giờ thì đến tham dự cùng vui xuân với nhau. Xin ta cùng cúi đầu cầu nguyện trước khi tôi chia sẻ lời Chúa. Chúng con kính lạy Chúa là Cha yêu thương, là Chúa nhân từ của chúng con. Chúng con biết rằng 1000 lần chúng con té ngã thì Chúa vẫn đỡ chúng con đứng dậy. Tình yêu thương của Chúa cao hơn núi Thái Sơn, rộng hơn biển Thái Bình. Chúng con nương tựa nơi tình yêu thương đó của Chúa mà sống mỗi ngày. Giờ phút này xin Chúa giúp đỡ để người chia sẻ yếu đuối như con. Chúa tạo một giềng mối giữa Đức Thánh Linh, giữa con và dân sự của Chúa, để tất cả chúng con thấu hiểu được những sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện bấy nhiêu lời xin nhân danh Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Không biết cái này của tôi có work không? Work. Tôi mua trong Amazon mà cũng work. Amen. Thưa bạn chị em, tôi kể một câu chuyện vui. Và khi tôi kể ở Garden Grove, lúc nào tôi cũng nhắc hội thánh là nếu một sư kể chuyện vui, quý vị hứa là phải cười. Quý vị hứa phải cười nha. Một ngày nọ thì một trong những người hội trưởng của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm đi đến châu Phi. Khi ông đi đến châu Phi thì vì không biết ngôn ngữ, cho nên ông đi vào phiên thờ phượng và ông nói trong lòng rằng tôi chỉ việc bắt chước cái người kế bên tôi, ông làm gì tôi làm cái đó. Tuần thứ nhất ông đi thờ phượng, người đàn ông kế bên ông hội trưởng đứng lên thì ông hội trưởng đứng lên, người đàn ông bắt đầu hát thì ông hội trưởng hát, ông nói amen, ông hội trưởng không hiểu bài giảng cũng nói amen. Tuần thứ hai ông cũng bắt chước như vậy, người đàn ông kế bên ông đứng lên, ông cũng đứng lên. Cả hội thánh cười nghiêng, cười ngã, cười một cách không thể chịu đựng nổi. Cuối giờ ông lại ông hỏi mục sư, sao mà hội thánh bữa nay kỳ quá. Bữa trước tôi cũng đứng ông cười, bữa nay tôi đứng cười. Mục sư nói rằng tại vì người ta thông báo là có một đứa bé gái mới ra đời và hỏi rằng ai là người cha đáng tự hào, xin hãy đứng lên. Thì cả ông và ông kia đều đứng lên, người ta biết ông nào là cha của đứa bé. Quý vị và tôi có đang bắt chước đám đông không thưa bạn chị em? Có phải quý vị và tôi suy nghĩ về cuộc đời là gì? Có phải giống như xã hội nghĩ cuộc đời là bắt đầu sự nghiệp, là có bằng cấp, là có nhà cửa, là có du lịch, đó là cuộc đời phải không thưa bạn chị em? Hoặc là chúng ta trong sách Gia Cơ nói rằng đời sống của anh chị em là chi? What is life? Đời sống của anh chị em là chi? Ở trong từ điển thì nói rằng sự sống là một trạng thái khác biệt giữa vật chất và sinh mạng. Nó bao gồm quá trình phát triển, sanh sản, những hoạt động cơ thể và những sự thay đổi cho đến ngày chết. Ôi, cái định nghĩa này tôi thấy sợ quá. Sự sống mà là như vậy thì sợ quá. Có một người khác thì nói rằng sự sống là một giấc chiêm bao cho những người khôn, là một trò chơi cho những kẻ dại, là một vở kịch của những người giàu, là một thảm họa của những người nghèo. William Shakespeare, ông nói rằng thế giới này, cuộc đời này là một sân khấu, mà ở trong đó mỗi một người nam, một người nữ đều là những diễn viên nam hoặc những diễn viên nữ. Họ có lúc bước vào sân khấu và họ cũng có lúc phải bước ra khỏi sân khấu. Và mỗi khi họ ở trên sân khấu, cùng một lúc họ có thể diễn 5 đến 7 vở diễn. Kinh Thánh thì nói như thế nào? Sự sống anh em là chi? Sự sống anh em chẳng qua như hơi nước thoạt đến rồi thoạt đi. Vua David nói trong sách Thi Thiên, quý vị có Kinh Thánh, tôi không có để lên màn hình để chúng ta cùng mở Kinh Thánh. Thi Thiên đoạn 103, Thi Thiên đoạn 103 câu số 16. Thi Thiên đoạn 103 câu số 16 nói rằng đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi lên bông hoa kìa, nó chẳng còn nữa, chỗ của nó cũng không còn nhìn biết nó nữa. Ông Gióp thì nói rằng loài người do người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, chịu đầy đau khổ. Nó giống như hoa cỏ, gió cuốn bụi bay, chỗ của nó cũng không còn nữa. Nhưng mà Chúa định nghĩa về sự sống là đúng hơn hết thưa bạn chị em. Chính Chúa ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn số 4, Sáng Thế Ký đoạn 4 câu số 12, chính Đức Chúa Trời định nghĩa đời sống có nghĩa là gì? Sáng Thế Ký đoạn 4 câu số 12, khi đây là sau khi ông Adam và bà Eva phạm tội, thì Chúa phán rằng khi các ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho các ngươi nữa. Ngươi sẽ lưu lạc, trốn tránh trên mặt đất. Ở trong tiếng Anh gọi là you will be wanderers on earth. Các ngươi sẽ là những kẻ lữ khách ở trên mặt đất. Ở trong sách Hebrew đoạn 11, sách Hebrew đoạn 11 sau khi nói về những gương đức tin của Kinh Thánh thì cho biết một điều như thế này. Quý vị cùng mở với tôi Hebrew đoạn 11, từ câu số 13 đến câu số 16. Hebrew đoạn 11 từ câu 13 đến 16 nói rằng hết thảy những người đó, tức là những kẻ đã chết trong đức tin, chưa hề nhận lãnh những điều đã được hứa cho mình, chỉ nhìn thấy từ xa những điều đó và xưng mình là lữ khách, là khách bộ hành ở trên mặt đất. Thưa bạn chị em, Kinh Thánh nói rằng sự sống của quý bạn chị em và tôi là chi? Chẳng qua là một cuộc du lịch ở trên mặt đất này. Chúng ta là những lữ khách ở trên mặt đất. Vậy thì ngày hôm nay tôi muốn cùng với quý ông bạn chị em suy gẫm một lời dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu đã dạy ở trong sách Mác đoạn 6. Sách Mác đoạn 6 từ câu số 8 đến câu số 10. Chúa đưa ra những lời dạy dỗ cao quý của Chúa cho những người môn đệ của Ngài. Những người môn đệ trước khi Ngài sai họ đi để làm những người lang thang trên mặt đất, là những người lang bạc từ nơi này đến nơi kia, Ngài dạy họ những sự khuyên bảo. Ở trong sách Mác đoạn 6, từ câu số 8 đến câu số 10, Ngài truyền cho các sứ đồ đi đường, đừng đem theo chi hết, đừng đem bánh, đừng đem theo bao hoặc tiền bạc ở trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi. No bread,
no back. Chúa dạy rằng hãy đi, đừng đem theo bánh, cũng đừng đem theo túi. Khi tôi còn học ở trong trường thần học Walla Walla thì thầy của tôi có dạy một bài làm tôi suy nghĩ lại rất nhiều về cuộc đời này. Thầy của tôi nói rằng học sinh thần học phải đọc hai quyển sách. Thứ nhất là The Hungry Planet. And cuốn sách thứ hai là The Material World. Trong quyển sách The Hungry Planet thì ông Peter Menzel, ông mới có một cái team cùng đi vòng quanh thế giới và nghiên cứu một điều. Đó là nghiên cứu xem người ta ăn cái gì ở trên thế giới này. Và ông yêu cầu người ta là hãy, ông sẽ trả tiền, hãy mua thức ăn mà thường ngày quý vị ăn cho một tuần lễ và đặt trước cửa nhà để chúng tôi chụp hình. Thì đây là những cái hình ảnh. Khi ông đến đây là châu Phi, một đồng 25 cent là toàn bộ số thức ăn mà họ spend mỗi tuần. Tôi xin lỗi, tôi phải skip qua cái này. Quý vị có biết cái này là những người atheist họ nói chúng ta đi ra từ đó, đi đến đây gặp anh Justin Bieber thì go back, we fail. Còn đời sống cũng không phải là như thế này. Đời sống, những người ở châu Phi, một bữa ăn của họ trong một tuần lễ. Đây là những người ở Mongolia, Mông Cổ. Đây là, tôi xin lỗi, tôi không biết nước nào, có lẽ ở bên Nam Mỹ. Xin cảm ơn cô Rachel. Đây là ở bên Cuba, một tuần lễ. Đây là ở Trung Hoa Đại Lục, quê hương của vợ tôi, một tuần lễ. Đây là quê hương của chúng ta, Mỹ. Đây là nước Mỹ của chúng ta, một tuần lễ. Thưa bà anh chị, một tuần lễ. Quý vị có thể thấy rằng ở trên thế giới này, dù giàu hay nghèo, thì ít nhất người ta cũng phải có thức ăn để mà ăn. Nhưng mà Chúa lại nói rằng khi những người mà con cái của Chúa sống trên mặt đất này thì không đem theo bánh. Tại sao lại như vậy? Một trong các nhà thần học giải thích rằng lý do Chúa khuyên dạy môn đệ của Chúa, những người tin Chúa, những người disciples, là không đem theo bánh để họ biết tin cậy nơi Chúa nhiều hơn. Khi tôi về Việt Nam, nhưng mà còn những lý, ngoài cái việc tin cậy nơi Chúa đó, tôi nghĩ rằng còn hai lý do nữa mà Chúa khuyên người ta không nên đem theo bánh khi đi trên cuộc lữ hành này. Đó là khi tôi về Việt Nam, tôi thấy mỗi lần tôi về Việt Nam tôi rất là vui. Tại vì thứ nhất là tôi được gặp lại quê hương của mình, thứ hai là được gặp lại người vợ của mình. Nhưng mà mỗi khi chúng tôi đi ra ngoài và ăn uống, thưa bạn chị em, cái lòng nó không thể nào hoàn toàn vui được. Không biết có ai giống như tôi hay không. Khi mình ngồi ăn ở trên bàn, thức ăn ngon bày ra, mình ăn không hết, thì ngay bên cạnh có một người nghèo lê lết, chờ mình ăn xong thì nhảy vào và ăn lấy cái phần thức ăn thừa đó. Chúng ta có vui được hay không? Và tôi nghĩ rằng một trong những lý do mà Chúa muốn chúng ta phải sống với một tinh thần là đừng dựa dẫm vào vật chất mình có để rồi mình có thể hiểu được cái nỗi đau khổ của những người khác. Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý dùng văn hóa của đời, nhưng câu nói này là một câu nói giải thích được cái tâm trạng của một người. Một nhạc sĩ đã nói rằng nếu ai đã từng một lần mất mát mới hiểu được cảm giác của người đơn độc. Nếu quý vị và tôi chưa một lần biết đói, biết khát, biết cảnh màn trời chiếu đất, có hay chăng cái sự đồng cảm ở trong chúng ta dành cho họ? Tuần vừa qua tôi nhận được tin tức đáng buồn là cái trường trung học ở Cambodia của chúng ta, của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, người Việt làm, sư Khánh, thì đêm khuya như vậy có một anh chàng nhà giàu chạy chiếc xe đua, anh bị xỉn mà anh đua trên con đường nhỏ như vậy, Anh tông thẳng vô trường, sập cửa trường. Nhưng mà điều đáng nói rằng một người phụ nữ ngủ bên lề đường bị ảnh tông văng lên 5 mét. Bà vẫn còn sống, nhưng mà đã trong cảnh màn trời chiếu đất, còn phải đối diện với những điều như vậy. Chúa nói rằng nếu chưa một lần biết đói khát, nếu chưa một lần biết lạnh, có thể nào hiểu được cảm giác của những người sống trong đau khổ. Các con hãy đi ra, đừng đem theo bánh. Một lý do nữa mà Chúa nói rằng chúng ta sống trong cuộc đời tin Chúa, đừng dựa dẫm vào vật chất. Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà nhờ mọi lời phán ra từ miệng của Thượng Đế toàn năng. Và quý vị có biết không, giả sử nếu tôi bước vào thành phố của một người nào đó mà tôi không có phải là một người có đầy đủ bánh, thì tôi nhất định phải rất là friendly, phải rất là tử tế. Và tôi bắt đầu phải tập trung vào việc làm bạn với nhiều người. Nếu tôi giàu quá, tôi sẽ bước vào với một thái độ rằng anh cần tôi, không phải tôi cần anh. Nhưng mà người hầu việc Chúa, chúng ta là những người được Chúa dạy hãy bỏ mình đi. Dạ thưa, chúng ta có thể có tài sản, chúng ta có nhiều lắm, nhưng trong tâm linh của chúng ta bỏ mình đi để hầu việc Chúa. Chúng ta đặt mình vào vị trí của một người đói nghèo, thấp kém, phải xin những người chưa tin Chúa ban cho chúng ta ân huệ, thương bạn chị. Cách truyền giáo của chúng ta xưa nay có thể là tôi ban cho anh ân huệ, tôi dạy cho anh điều này điều kia, tôi tặng cho gia đình anh điều này điều nọ, rồi anh sẽ đến với chúng tôi. Điều đó đúng hay sai? Dạ rất đúng. Nhưng còn một khía cạnh khác nữa, đó là có khi chúng ta cũng phải để cho những người chưa tin Chúa cơ hội giúp chúng ta. Để rồi họ thấy rằng cái mối quan hệ nó là cân bằng, họ không thấy ngại ngần. Tôi khi mới về ở cái nơi mới của tôi ở California, cái người hàng xóm của tôi cứ mỗi tuần tôi đều làm một cái sự quyết định, là tôi quyết định là tôi phải sớm sớm báp têm hàng xóm của tôi. Tuần thứ nhất một thùng xoài, tuần thứ hai mua một cái máy hít qua. Tôi cứ làm như vậy, đến một lúc tôi tới cái họ đóng cửa lại. Không phải là họ ghét tôi, chỉ đơn giản là ngại quá thôi mà. Tôi biết chiến lược, tôi đổi lại. Bữa hôm sau tôi chạy qua nhà cổ, tôi nói xin lỗi tôi đói bụng quá, cô có gì để ăn hay không? Cổ nấu cho tôi một bữa ăn thịnh soạn. Và từ đó cái tình cảm nó được xây dựng. Cho nên hầu việc Chúa, chúng ta ngoài việc ban cho cũng để cho những người khác có cơ hội ban cho. Và tôi thích một cái tư tưởng mà một sư Vinh có nói với tôi là Kinh Thánh nên bán. Chúng ta không cần tiền của họ, nhưng mà để cho họ trân quý cái gì mà họ nhận lãnh. Cái điều đó cũng là một điều tốt, phải không thưa bạn chị em? Nếu mà chúng ta đầy đủ quá đó, chúng ta không hầu việc Chúa nổi đâu, thưa bạn chị em. Khi tôi bắt đầu có tư tưởng hầu việc Chúa long time ago, tôi nghĩ đến hình ảnh của ông nội tôi. Tôi chỉ nghe thôi và tôi coi hình, tôi chưa từng gặp. Ông nội tôi bị cộng sản bắn chết khi bà nội tôi mang thai, là một mục sư. Rồi tôi nghĩ đến những người mục sư khác, tôi muốn làm một người mục sư, tôi muốn lớn lên làm người mục sư. Nhưng mà tôi lại suy nghĩ đến một điều, nếu mà làm mục sư thì sẽ không có chạy Lexus, mà cũng không có nhà mười mấy tầng được. Cho nên tôi mới có cái ý định là thôi tôi làm business. Rồi tôi sẽ dùng cái business của tôi để tôi vừa làm vừa hầu việc Chúa. Và tôi sẽ tặng cho giáo hội triệu đô gì đó tôi không biết. Thì mục sư Trần Quốc Khôi mới nói với tôi thế này: khó lắm, khó lắm. Đơn giản vậy thôi, ông chỉ nói vậy thôi. Khó lắm. Là bởi vì khi mà em có tài lực như vậy đó, em vào hội thánh ai đụng chạm em một câu là ngày hôm sau hoặc là em đuổi họ hoặc là em đuổi em thôi. Nhưng mà quý vị có biết không, khi chúng tôi đi phát những tờ truyền giáo, tôi phát cái tờ Glow đó, Chúa có biết khi tôi đau khổ hay không? Lúc bấy giờ tôi phát, tôi đưa vào tay một người đàn ông đó nói rằng đừng có đưa rác cho tôi. Ông đi với vợ ông. Tôi quay qua người bạn của tôi nói nè, đưa cho vợ ông giùm đi. Người bạn nó hỏi tại sao vậy? Tôi nói đơn giản thôi, có ông chồng như vậy là bà cần cái này hơn hết á. Nhưng mà thưa bạn chị em, chính vì chúng ta ở trong trạng thái biết rằng mình yếu thì mình sẽ mạnh. Sứ đồ Phaolô, ấy là lúc tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Khi mà tôi bỏ qua cái tự ái riêng của mình, tôi đến nói chuyện với một người đàn ông là bác sĩ. Lúc đầu ông kể, ông khoe đủ thứ kiến thức trên đời, ông nói tập lâm hết. Tôi chỉ nhịn nhục và tôi nói rằng, nhưng tôi chỉ muốn ông biết rằng có Chúa thôi. Thì một hồi nữa, ông nhìn thấy sự khiêm nhường và ông nói rằng, tôi không tin có Chúa, nhưng mà tôi đọc sách bà White. Chúa mầu nhiệm lắm. Muốn hầu việc Chúa phải bỏ mình đi, vác lấy thập tự giá mà hầu việc Chúa. Đừng đem theo bánh, đừng tưởng rằng mình mạnh. Bởi vì nếu mình tưởng mình mạnh, sẽ không còn chỗ cho Chúa nữa, thưa ông bà anh chị em. Có đôi khi chúng ta tưởng mình mạnh đó, chúng ta không chịu nhịn chút xíu. Hầu việc Chúa có lẽ tôi cũng thấm thía cái câu, nhịn được thì nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn. Khi tôi đi chuyến xe đò từ Việt Nam sang Cambodia để giúp cho một cái nơi kia. Trên đi đến cái biên giới đó, thưa bạn chị em, tôi thấy người Việt khổ đến tận cùng của thế giới này. Có một đứa trẻ bị cụt một cái tay bên này, cái tay bên này. Nó cứ ngoắc nguyễu, nó lấy cái khỉu của nó khều tôi. Mua giùm đi chú, mua giùm đi. Tôi nói không có tiền lẻ, nói thiệt á. Nó nói vậy chú đưa tiền chẵn. Tôi nói nhưng mà đưa tiền chẵn thì xe đò đi mất rồi, em đi mất làm sao. Nó nói đưa tiền chẵn đây. Tôi nói thôi được rồi, cứ đưa. Tôi đưa cho nó số tiền lớn chỉ để mua một bịch cốc thôi. Tôi chờ hoài không thấy nó đâu hết ông bà anh chị. Cái bóng của nó biến từ từ, còn tôi chỉ có một cái cửa sổ nhìn mà không thấy nó đâu hết. Tôi nói thôi rồi, nó kệ nó. Nhưng mà khi xe đò lên phà, có một tiếng gọi, ý ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Nó chạy theo, một đứa bé cụt tay chạy theo. Nó nói rằng, với cái tay qua cửa sổ của xe đò đang chạy, tiền thối của anh đây. Don't judge the book by its cover. Đừng đoán xét chỉ bởi những gì mình thấy. Đi theo Chúa, bỏ mình đi, để rồi mình nhìn thấy rằng người khác cũng có cái điều đáng trân quý, thưa bà, quý anh chị. Điều thứ hai Chúa dạy, thứ nhất là không đem bánh, thứ hai là không đem theo túi. Thật ra mà nói trong cuộc đời này, thức ăn và tài sản là hai điều quan trọng nhất. Mà Chúa nói rằng không đem theo thức ăn, không đem theo tài sản. Tôi ở trong gia đình của tôi trên Oregon, nó có những cái thùng, nhiều thùng lắm mà tôi biết nhà quý vị còn nhiều hơn tôi nữa. Thậm chí mình không biết mình để cái gì trong cái thùng đó nữa. Mà có ai mà tới gara mà nhìn chắc tôi xấu hổ lắm. Cái thùng chất từ năm nào tôi không biết nữa. Nhưng mà khi mà ông Peter Menzel này, ổng đi vòng quanh thế giới và dò xem tài sản, tất cả tài sản đem ra trước cửa nhà cho ông chụp hình đó, thì chúng ta thấy đây là tài sản của người India, phải không thưa ông bà? Rồi đây là những người châu Phi tài sản. Đây là ở Mông Cổ, tôi nghĩ như vậy. Đây là người Hờ Mông tài sản. Những người trong vùng giá lạnh tài sản, tài sản nước Mỹ, châu Phi, đây là cả dòng họ của họ đó, thưa quý vị, sống như vậy. Đây là Chúa cho, tài sản Chúa cho không tính. Ok, thưa bạn chị em, mỗi khi tôi đi có những chuyến truyền giáo đó, không phải là truyền giáo, có khi tôi giảng đạo, có khi chỉ từ thiện thôi. Tôi quay qua và nói với vợ tôi hơn một chục lần. Bây giờ anh mới hiểu tại sao người ta nói là mình giàu. Khi chúng ta đến một cái nơi như nghèo khó như Việt Nam, Campuchia, bất chợt chúng ta nhận ra là mình quá giàu. Quá giàu. Chúa cho mình quá nhiều. Mà mình thấy biết ơn Chúa nhiều hơn. Nhưng tôi không muốn nói tới vật chất ở đây nữa. Tôi muốn nói tới cái túi tâm linh, thưa bạn chị em. Mỗi một người trong chúng ta đều mang theo một cái túi tâm linh. Chúng ta biết rằng sống trên cuộc đời này thì càng ngày nó sẽ càng chất chồng lên. Nhà cửa cũng vậy, nếu không dọn hàng tuần nữa thì nó chất chồng tới lúc mà một tháng rồi khỏi dọn luôn. Cho nên là tôi kể quý vị biết là khi tôi chạy từ Oregon chạy xuống đây, tất cả tài sản của tôi chỉ chất đầy một chiếc xe 4 chỗ, chứ không phải 7 chỗ. Tất cả, khi tôi đi học Walla Walla cũng vậy, một cây đàn, một cái gì tôi chất hết lên rồi đi. Nhưng mà tôi chỉ mới ở đây có vài tháng thôi, thì bây giờ tôi nghĩ chắc xe van chở cũng không đủ để về nữa rồi. Và khi mà vợ tôi qua đó thì thôi chắc chết luôn. Thưa bạn chị em, chúng ta sống thì nó sẽ chất chồng. Nếu mà cái túi tâm linh của quý vị và tôi đó không được giao cho Chúa mỗi ngày, thì nó sẽ bắt đầu đầy lên. Nó chứa cái gì trong đó? Nó sẽ chứa cái điều gì đang chứa ở trong cái túi tâm linh của quý bạn, chị em và tôi mà chúng ta đang mang theo cuộc đời mình? Điều gì? Có phải một hay cuốn video phim bậy bạ chúng ta đã lỡ xem và cái mặc cảm tội lỗi vẫn còn đó, chưa được lấy ra? Có phải đó là một cảm giác căng thẳng, tức tối khi những người khác không nghe theo lời mình? Có phải đó là một sự đau đớn vẫn còn tồn động bởi một mối quan hệ bị tan vỡ đã nhiều năm? Tưởng chừng đã quên được nhưng mà nó vẫn còn đó. Có một người gọi cho tôi, vợ chồng sống hạnh phúc với nhau hơn 25 năm. Ông chỉ đi Việt Nam có một lần thôi. Đường em đi. Người phụ nữ này tưởng rằng thời gian sẽ làm cho nó nhạt nhòa tất cả những chuyện, nhưng mà một vài năm sau, bà nhận ra rằng sự hầu việc Chúa của bà rất là năng động. Tất cả các hội thánh ở trong cái vùng Orange County, khắp nơi. Bà nhận ra rằng cái đó nó vẫn còn, thưa quý vị. Nó vẫn còn nằm trong cái túi, chưa có được lấy ra để bỏ. Cái túi của chúng ta chứa điều gì? Có phải là một tham vọng cho riêng mình? Hoặc là một nỗi sợ hãi bị từ bỏ? Có phải là một sự không tha thứ? Một sự cay đắng, buồn giận, kêu rêu, mắng nhiếc hay không? Có phải là một lỗi lầm đã làm trong quá khứ mà chúng ta không tha cho bản thân mình được hay không? Nếu đó là điều quý vị đang có trong lòng, thì tôi mời gọi chính bản thân tôi và mời gọi quý ông bà chị em để nó xuống, bỏ. Amen ông thầy hội thánh. Bỏ. Một ngày kia thì một giáo sư tâm lý học mới dạy các học sinh của mình. Ông nói rằng tôi có một bài test cho các em. Trong 3 tuần lễ sắp tới đi học, các em phải đem theo một cái túi. Trong cái túi đó tôi sẽ để một trái khoai tây. Mấy đứa này nó nói rằng, ông nói rằng nếu mà mấy em lấy cái test này thì khỏi làm bài thi kiểu kia. Nhưng mà hứa với tôi là lúc nào cũng đem mang theo bên mình, đi tắm, đi làm gì cũng mang theo bên mình hết. Đấy, một số người làm điều đó. Lấy cái đó bỏ vô cái túi, lúc nào cũng đem theo bên mình. Một ngày hôm sau, 2 ngày hôm sau, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, lúc này những người học sinh này lạy ổng cho chúng tôi bỏ cái túi này ra, chúng tôi sẽ làm bài thi. Có những sự trong cuộc đời của ông bà anh chị em và tôi, 1 ngày hôm sau, 2 ngày hôm sau, 1 năm có sao, sao đầy trời luôn, có sao. Và Chúa kêu gọi chúng ta trong sách Ephesos đoạn 4, câu kinh thánh này chúng ta mỗi người cố gắng thuộc lòng. Đoạn 4, câu số 31 và 32. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em ở trong Đấng Christ vậy. Thưa bạn chị em, tôi đã dùng ví dụ này một lần trong bài tha thứ. Đó là nếu quý vị và tôi bị giẫm miếng chai, có người đến nói rằng để tôi rút miếng chai ra, quý vị nói không, tôi muốn để tôi làm kỷ niệm. Có được không thưa bạn chị em? Cho nên nếu một người tổn thương chúng ta, giống như là chúng ta bị giẫm phải miếng chai, thà là dục, giữ nó làm gì? Giữ để truyền cho con cháu đi cấm ngược lại người ta hả? Thưa bạn chị em, và tôi cũng muốn nói đây về cái túi. Cái túi khi mang trên người thì nó sẽ nặng. Do đó, ở trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn số 15, câu số 10, khi các môn đồ họ gây cãi với nhau là người ngoại muốn bước vào ở trong cơ đốc giáo, bây giờ chúng ta bắt họ làm gì? Một số sứ đồ nói rằng phải bắt họ cắt bì. không các bì không cho vô. Thì các sứ đồ mới họp lại ở Jerusalem và họ bàn với nhau. Họ nói rằng chúng ta không nên đặt gánh nặng trên anh em của mình. Quý vị hiểu được tôi nói gì không? Một người đàn bà gặp tôi và nói rằng tôi không đi nhà thờ nữa. Tôi nói rằng tại sao? Nó đi nhà thờ thì phải học kinh thánh. Tôi nói ai bắt cô học? Rồi bà nói tiếp. Học kinh thánh thì cũng được đi, nhưng mà học kinh thánh phải bắp tem. Tôi nói ai bắt cô bắp tem? Cái bà nói rằng không bắp tem một sư giận tôi. Tôi mới nói rằng không. Khi cô bước vào cánh cửa nhà thờ này, cô là một trong những người chị em của chúng tôi. Cái sự việc mà cô đọc kinh thánh, cái sự việc mà cô bắp tem, chúng tôi hết lòng để giúp đỡ cô. Từng ngày chỉ cần cô nói một tiếng, tôi sẵn sàng chạy nửa tiếng 45 phút để đến nhà cô để học với cô. Nhưng sẽ không có một sự ép buộc nào đến từ hội thánh của Chúa để quý vị, để cho người này phải cảm thấy rằng chúng ta nên nhớ mềm nắng, rắn thì buông. Cái nghệ thuật của hầu việc Chúa rằng chúng ta không thể để cho người ta cảm giác sợ đạo của Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng ta đến để chiên của ta được sống và được sống dư dật. Sứ đồ nói rằng chúng ta không đặt gánh nặng trên anh em mình. Thương bạn chị em, có một người nói với người phụ nữ nói chuyện với tôi và tôi thấy rằng xấu hổ cái vấn đề này. Người ta mới đi nhà thờ, phán một câu một thôi. Đi nhà thờ không có ăn mặc kiểu này. Mất một người, easy. Và thưa bạn chị em, tôi không đang nói Garden Grove. Vì đừng có đoán cái chuyện đó, không có đâu. Chúng tôi được phước Chúa cho. Nhưng mà đây là tôi nói chung tất cả chúng ta, những người hầu việc Chúa, là chúng ta học cái bài học. Chúng ta làm sao để cho đạo của Chúa trở nên tươi sáng. Tôi muốn hỏi bạn chị em một điều này. Nếu ngày Sa-bát không có nằm trong 10 điều răn, quý vị và tôi có giữ không? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói có đó. Là bởi vì chúng ta không phải giữ ngày Sa-bát chỉ vì Chúa bắt chúng ta giữ. Dạ, Chúa có yêu cầu chúng ta giữ 10 điều răn của Chúa, nhưng mà người nào đã thật sự giữ ngày Sa-bát của Chúa sẽ thèm khát đến độ mà không có ngày Sa-bát thì buồn. Thưa bạn chị em, từ ngày tôi bước xuống cái thành phố, bà White có nói rằng muốn giúp thành phố phải ở ngoài thành phố nha. Tôi muốn giúp, tôi xuống cái thành phố này, nó đông quá. Tôi đang từ một cái thành phố mà cả một cái thành phố chỉ có cái nhà thờ Walla Walla và tất cả là Cơ Đốc Phục Lâm. Mỗi lần tới chiều thứ bảy, tới chiều thứ sáu là đinh đon là tôi đi vào thiên nhiên. Không thấy xe cộ. Một ngày thứ bảy không có một chiếc xe chạy trên đường. Đi bộ băng qua băng lại. Sóc chim trời, ca hát, thờ phượng Chúa. Đi bốn nhà thờ xong rồi ăn trưa miễn phí. Tôi thèm khát cái cảm giác ngày Sa-bát đó. Và tôi nghĩ rằng chính quý vị và tôi cố gắng tìm lại, đọc lại. Nếu hình ảnh của Chúa có phần nào méo mó, chúng ta chỉnh nó lại. Trên con đường chúng ta đi theo Chúa, nhiều người dạy chúng ta lắm. Không phải lỗi của một người mục sư. Nhiều người nói rằng tôi không hiểu Chúa là tại mục sư. Không phải như vậy. Nhiều người Chúa gửi đến cho chúng ta để dẫn chúng ta. Nếu hình ảnh của chúng ta về Chúa là một thượng đế chỉ chờ đợi mình mà phạt, thì chúng ta sửa lại, thưa bạn chị em. Nếu điều răn của Chúa là... Quý vị có biết Kinh Thánh nói điều răn của Chúa là gì không? Điều răn của Chúa ngọt hơn mật ong. À, điều răn của Chúa ngọt hơn mật ong. Mà nếu trong lòng chúng ta cảm thấy sợ điều răn của Chúa, chúng ta chỉnh lại. Amen ông thưa hội thánh. Điều răn của Chúa không đáng sợ, nó ngọt như mật ong. Lời kêu gọi của tôi thưa bạn chứ. Một ngày nọ thì Rabbi... Tôi quên tiếng Hebrew rồi, mới đậu xong. Hafez Haim. Amen. Ông là một người rabbi của Phần Lan. Một ngày nọ thì một người du khách từ nước Mỹ đến, rất là ông này rất nổi tiếng cho nên muốn gặp ông này. Người nước Mỹ, người từ bên Mỹ sang đến gặp người rabbi thì nhìn thấy nhà của ông sao mà trống trải quá. Chỉ có một cái bàn để cuốn kinh thánh, có một cái ghế thôi. Người du khách từ nước Mỹ này, quý vị thấy nước Mỹ thì material như thế nào rồi. Mới nói với rabbi là, tại sao nhà của ông trống trải vậy? Người rabbi hỏi cái người đàn ông, vậy sao anh cũng đâu có cái gì cùng với anh đâu? Người đàn ông nói chứ, thì tôi chỉ đến đây, khách tôi chỉ là khách ở đây thôi. Người rabbi nói rằng tôi cũng chỉ là khách ở đây thôi. quý vị và tôi cũng chỉ là khách trên mặt đất này thôi. Những gì chúng ta có, Chúa cho, chúng ta tận hưởng nó, chúng ta cảm ơn Chúa. Nhưng trong tâm linh của chúng ta phải nhớ rằng, hãy đi dạy dỗ cho muôn dân. Mục đích của đời sống của chúng ta là hầu việc Chúa, thưa ông bà anh chị. Sở dĩ Chúa giao chúng ta xuống trên trái đất này là để cứu cái trái đất này, để cho kế hoạch cứu rỗi của Chúa được thành tựu. Rồi chúng ta sẽ về nhà, nơi mà sư tử sẽ không ăn thịt cừu non, nơi mà chúng ta có thể chạy giỡn, không bao giờ bị chia lìa, nơi mà tình yêu thương bao trùm lấy từng con cái một của Chúa. Quý vị và tôi hãy nhớ lời Chúa dạy, hãy còn đi trên mặt đất này, hãy đi nhẹ nhàng, đừng đem theo bánh, để rồi tưởng mình đã có tất cả. Đừng đem theo bánh, hãy nương dựa nơi Chúa, làm bạn với mọi người, đồng cảm với mọi người. Đừng đem theo túi, hãy để cho linh hồn của mình được thở. Hãy bỏ quá khứ, để mình có thể vừa đi, vừa huýt sáo trên con đường từ đây về nhà của mình. Amen, thưa bạn chị.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietste.org. Cầu xin Chúa tuôn đổ ân phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.